Chương 26 kể tiếp về những hành động si tình của chàng Don Quixote trên dãy núi Morena. Kể lại những hành động của hiệp sĩ mặt buồn lúc còn có một mình trên núi, sách đã ghi, sau khi phi ngược hai chân lên trời, đầu lộn xuống đất, nửa thân trên mặt áo, nửa dưới trần truồng, và thấy Sancho không buồn ở lại xem những việc làm điên rồ khác của mình. Don Quixote leo lên một mỏm núi đá cao chót vót, ngồi nghĩ tới một chuyện đã bao lần làm chàng phải đắn đo mà vẫn chưa quyết định được. Vấn đề đặt ra là bắt chước những hành động điên rồ của ai hay hơn và hợp hơn. Bắt chước những hành động của phá phách lung tung của Roldan hay những hành động ủy mị của Amadis. Chàng tự nhủ, nếu Roldan đã được người đời ca ngợi là một hiệp sĩ dũng cảm, điều đó không có gì lạ cả, vì chàng được pháp sư phù trợ. Muốn giết được chàng chỉ có một cách là dùng một cái kim màu trắng đâm vào gan bàn chân, nhưng khốn nổi chàng luôn luôn đi giày có đế bằng sắt dày. Tuy nhiên Bernardo del Carpio đã trị được mọi pháp thuật của Roldan và đã dùng hai cánh tay kẹp chết chàng hiệp sĩ tại đèo Roncesvalles. Nhưng ta không bàn về sự dũng cảm của chàng mà muốn nói tới sự điên rồ của chàng. Đúng là chàng đã mất trí sau khi nhìn thấy những dấu hiệu của sự phản bội ở bên bờ suối, và sau khi có một người chăn cừu kể lại rằng nàng Angelica của chàng đã ngủ trên hai buổi trưa với Medoro. Tên Moro bé lót chắc, tóc quăng, vẫn đi theo hầu Aramante. Và một khi chàng đã tin vào lời của người chăn cừu và tin rằng người yêu đã lừa dối mình, thì việc chàng phát điên là tất nhiên. Về phần ta, làm sao có thể bắt chước chàng được, vì ta có lý do gì để phát điên đâu. Ta có thể khẳng định rằng nàng Dulcinea làng Toboso của ta suốt đời chưa nhìn thấy một người Moro nào như tên Medoro, và cho tới ngày nay nàng vẫn tiết hạnh như người mẹ đã sinh ra nàng. Nếu ta nghĩ khác về nàng để cũng phát điên theo kiểu của chàng Roldan điên rồ, thì thật là một sự xúc phạm trắng trợn đối với nàng. Mặt khác, ta nhận thấy chàng Amadis nước Gaul tuy không mất trí và cũng không làm điều gì điên rồ, mà vẫn nổi tiếng là một chàng si tình hơn ai hết. Theo sách kể lại, khi thấy mình bị nàng Oriana hắt hủi không cho gặp mặt, chừng nào nàng chưa muốn, chàng đã bỏ ra đảo nghèo cùng với một tu sĩ. Tại đó, chàng không ngớt than vãn và cầu Chúa, và cuối cùng Chúa đã đến với chàng trong cơn đau khổ cùng cực. Nếu quả thật như vậy, mà cũng đúng như vậy, việc gì ta phải tự lột trần truồng và làm tình làm tội những cây cối này trong lúc chúng không hề đụng chạm đến ta? Việc gì ta phải khuấy đục dòng nước trong trẻo của những con suối sẵn sàng cho ta nước uống khi ta cần tới? Chàng Amadis sẽ sống mãi. Don Quixote xứ Mantra này xin gắn noi theo chàng, và người đời sẽ nói về ta như đã nói về chàng. Họ sẽ bảo, nếu chàng không làm nên nghiệp lớn, ít ra chàng đã chết vì có ý định muốn làm. Ta không bị nàng Dulcinea làng Toboso hắt hủi và làm nhục, nhưng ta cũng đã phải xa cách nàng. Thôi, hãy bắt tay vào việc. Hỡi những hành động đẹp đẽ của Amadis, hãy lại đây chỉ cho ta phải bắt đầu như thế nào. Ta biết rằng chàng chỉ cầu nguyện và kêu cứu Thượng Đế, khốn nổi ta không có tràng hạt. Bỗng Don Quixote nảy ra một sáng kiến. Chàng xé vạt áo, tết 11 cái nút, trong đó có một cái to hơn cả. Thế là thành một tràng hạt để cho chàng có thể đọc 1 triệu bài kinh kính mừng trong suốt thời gian ở trên núi. Có một điều làm chàng rất áy náy là thiếu thầy tu để rửa tội và khuyên nhủ chàng. Có tràng hạt rồi, chàng bắt đầu đi đi lại lại trên cánh đồng, thỉnh thoảng dừng chân viết lên cát hoặc khắc vào thân cây một bài thơ mô tả nỗi buồn của mình và ca ngợi nàng Dulcinea. Trong số những bài thơ, người ta chỉ tìm được một bài còn nguyên vẹn, nét chữ rõ ràng, bài đó như sau. Hỡi cỏ cây cao vút, xanh tươi, nếu các ngươi xót thương nỗi bất hạnh của ta, xin hãy lắng nghe những lời than vãn chính đáng này. Nỗi đau khổ của ta thật ghê gớm, nhưng mong rằng nó không làm các ngươi bận lòng, và để đền đáp tấm lòng của các ngươi, nơi đây Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea làng Toboso. Nơi đây có một tình nhân chung thủy nhất đang lánh mặt người yêu, chàng đã gặp bao nỗi đắng cay mà không hiểu duyên cớ vì đâu. Một mối tình vô cùng ác nghiệt đang giày vò tâm can chàng, nước mắt tràn đầy, Nơi đây, Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Chàng đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm trên núi cao chót vót, trong rừng thẳm khe sâu và đã gặp những điều bất hạnh. Tình yêu không dịu dàng đối với chàng và đã dùng gậy cứng quật vào đầu chàng. Nơi đây, Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Những người tìm ra bài thơ này đã không nhịn được cười vì thấy Don Quixote thêm hai chữ làng Toboso sau tên Dulcinea. Họ đoán rằng chàng phải ghi thêm làng Toboso sau tên Dulcinea để cho bài thơ dễ hiểu. Quả thật như vậy, vì sau đó chính tác giả cũng đã tự nhận. Như đã nói, chàng làm nhiều bài nhưng chỉ có bài này còn nguyên vẹn. Don Quixote cứ tha thẩn trên núi, lúc làm thơ, lúc thở vắng than dài, lúc kêu gọi thần đất, thần rừng, thần suối, thần Eco đau khổ và sướt mướt, cầu xin các vị đó lắng tai nghe, giải đáp và an ủi chàng. Có lúc chàng đi hái cỏ để ăn trong khi chờ Sancho quay trở về. Và nếu bác giám mã về chậm, không phải 3 ngày mà 3 tuần, chắc chắn mặt mũi chàng hiệp sĩ mặt buồn sẽ quắt queo lại, đến mẹ đẻ của chàng cũng chẳng nhận ra được. Nhưng thôi, mặc cho chàng làm thơ và than vãn, bây giờ hãy kể về Sancho và sứ mệnh của bác. Ra khỏi dãy núi Morena, Sancho theo đường cái quan nhằm hướng làng Toboso thẳng tiến. Ngày hôm sau, bác tới cái quán trọ mà mấy ngày trước chẳng may bác đã bị tung lên vật xuống. Thoạt nhìn thấy nó, bác đã tưởng như mình đang bay bổng trên trời. Bác không muốn vào, mặc dù giờ này nên vào và phải vào vì là giờ ăn. Đã thế, bác đang thèm một bữa ăn nóng sốt vì đã bao ngày nay phải ăn toàn đồ nguội. Bụng đói buộc Sancho phải đi lại cái quán trọ đó, mặc dù bác vẫn chưa biết có nên vào hay không. Còn đang phân vân, bỗng từ trong quán có 2 người bước ra. Họ nhận ra bác ngay và nói với nhau: "Này ngài cử." Chú thích: tức cha xứ. Hết chú thích. Người cưỡi ngựa kia mà bà quản gia của chàng hiệp sĩ nhà ta bảo là đã đi theo chủ làm giám mã, phải chăng là Sancho Panza? Đúng rồi, ông cử đáp. Và con ngựa kia chính là của chàng Don Quixote của chúng ta đó. Họ tỏ ra rất thông thạo vì 2 người này chính là cha xứ và bác phó cạo cùng làng với Don Quixote. Những người đã lục soát và kiểm tra tủ sách của chàng. Sau khi đã nhận ra Sancho Panza và con Rocinante, 2 người chạy vội tới để hỏi tin tức về Don Quixote. Cha xứ gọi đích danh bác giám mã: "Chào anh bạn Sancho Panza, tình hình ông chủ anh ra sao?" Sancho Panza cũng đã nhận ra 2 người và bác định bụng không cho biết chỗ ở và tình hình của chủ. Bác chỉ đáp rằng chủ bác đang ở một nơi nọ và đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Bác không thể tiết lộ được vì còn muốn giữ đôi mắt ở trên mặt mình. "Thôi đi, Sancho Panza," bác phó cạo nói. "Nếu không cho chúng ta biết ông ấy ở đâu, chúng ta sẽ bảo và có quyền bảo rằng anh đã giết chủ để ăn cướp. Vì anh đang cưỡi con ngựa của ông ta. Thôi, hãy báo cáo về chủ nhân con vật này đi, nếu không hãy liệu hồn." "Không việc gì phải dọa dẫm tôi cả, vì tôi không cướp của giết người. Con người ta sống chết đều do trời định. Ông chủ tôi đang tự hành phạt trong núi kia kìa." Rồi bác thao thao kể về tình hình của Don Quixote, về những chuyện phiêu lưu mạo hiểm đã xảy ra, về bức thư bác mang tới cho nàng Dulcinea làng Toboso, con gái Lorenzo Corchuelo, người yêu nghìn đời của Don Quixote. Nghe Sancho kể, 2 người lấy làm kinh ngạc lắm, mặc dù họ chẳng lạ gì tính nết điên rồ của Don Quixote. Họ bảo Sancho cho xem bức thư gửi nàng Dulcinea làng Toboso. Bác giám mã kể thêm là thư viết trong một quyển lưu niệm và chủ dặn khi tới một làng nào phải nhờ người chép lại ngay. Được cha xứ nhận lời chép hộ thật sạch sẽ, Sancho bèn thò tay vào ngực tìm quyển sổ nhưng chẳng thấy đâu. Ví thử bác có tìm đến bây giờ thì cũng chẳng thấy, bởi vì Don Quixote vẫn giữ có đưa cho bác đâu mà bác cũng quên không hỏi lúc ra đi. Không tìm thấy sổ, mặt Sancho tái nhợt như người chết rồi. Sau khi đã nắng bóp khắp người vẫn không thấy, bác lấy 2 tay túm bộ râu vặt trụi hết nữa, rồi thụi luôn 6-7 quả đấm vào mặt mũi, hộc cả máu ra. Cha xứ và bác phó cạo hỏi duyên cớ vì sao mà tự hành hạ như vậy. Bác đáp: "Duyên cớ vì sao ư? Thế là chỉ trong nháy mắt, tôi mất toi 3 con lừa con, mỗi con đáng giá cả một tòa lâu đài. Thế là thế nào? Bác phó cạo hỏi. Tôi đã đánh mất quyển lưu niệm trong có bức thư gửi Dulcinea và một tấm phiếu do ông chủ tôi ký, trong đó ngài dặn cô cháu gái trao cho tôi 3 trong số 4-5 con lừa con nuôi ở nhà. Sancho kể cả vụ mất trộm con lừa, cha xứ phải dỗ dành bác và bảo, khi nào tìm thấy chủ anh, ta sẽ bảo ông ta làm lại một tấm phiếu khác viết trên giấy trắng cho hợp lệ, vì không ai công nhận và thi hành những mệnh lệnh ghi trong sổ lưu niệm đâu. Nghe nói vậy, Sancho cũng nguôi dần, bác cũng chẳng lo đã đánh mất bức thư gửi cho Dulcinea, vì bác đã gần thuộc lòng và có thể đọc cho người khác chép lại bất cứ ở nơi nào và lúc nào. Sancho, anh hãy đọc đi, bác phó cạo nói, chúng ta sẽ chép lại cho. Sancho gãi đầu gãi tai, cố nhớ lại bức thư, bác co chân trái lên, rồi lại co chân phải, khi nhìn xuống đất, lúc ngước lên trời, cuối cùng, sau khi đã gặm hết nửa cái móng tay, khiến cha xứ và bác phó cạo hết sức hồi hộp vì phải chờ đợi lâu, bác mới lên tiếng. Lạy Chúa, thưa ngài cử, tôi chỉ mong sao cho quỷ sứ tha hết chữ nghĩa trong thư mà tôi còn nhớ được. Tuy nhiên, bức thư mở đầu bằng câu, thưa quái nương. Không phải quái nương, bác phó cạo nói, chắc là quý nương đấy. Đúng rồi, Sancho đáp, nếu tôi không nhớ nhầm, bức thư viết tiếp như sau. Kẻ mang nhiều vết thương, thiếu ngủ và đau khổ này, xin hôn tay nàng, hỡi con người bạc bẽo và kém nhan sắc. Sau đó, hình như trong thư còn nói tới sức khỏe và bệnh tật gì đó, rồi dần dần đi tới kết thúc bằng câu, vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Cha xứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Sancho Panza, tấm tắc khen mãi và yêu cầu bác đọc lại bức thư 2 lần nữa để họ thuộc lòng, khi nào có dịp sẽ chép lại. Sancho đọc luôn 3 lần, không lần nào giống lần nào. Sau đó, bác kể tiếp những chuyện phiêu lưu của chủ, nhưng không hề đả động tới việc bác bị tung hê lên trời trong cái quán trọ này mà bác không muốn vào nữa. Bác còn nói thêm rằng, sau khi chủ bác nhận được thư phúc đáp tốt lành của nàng Dulcinea làng Toboso, chàng sẽ lên đường mưu cầu trở thành hoàng đế, hay soàn ra cũng làm vua như hai thầy trò đã thỏa thuận với nhau. Theo bác, với một con người dũng cảm và một cánh tay dũng mãnh như Don Quixote, điều đó không có gì là khó. Rồi một khi đã lên ngôi, chủ bác sẽ cưới xin cho bác, vì đến lúc đó chắc là vợ bác đã chết rồi, không thể nào khác được. Vợ mới của bác sẽ là cô hầu gái của hoàng hậu, ăn thừa tự một lãnh địa lớn trong đất liền, chứ không phải ở giữa biển, vì bác không thích sống ở đảo. Sancho thốt ra những lời điên dại như vậy với một vẻ rất nghiêm trang, thỉnh thoảng lại chùi mũi, khiến cha xứ và bác phó cạo lại một phen nữa kinh ngạc. Họ cho rằng sự điên rồ của Don Quixote phải tới mức độ cao lắm, nên mới lây sang cả bác giám mã đáng thương này. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng buồn giải thích cho bác tỉnh ngộ, vì để bác nói năng ngớ ngẩn như vậy cũng không làm hại gì mà lại vui tai. Họ bảo bác hãy cầu Chúa ban sức khỏe cho chủ. Với thời gian, rất có thể chủ bác sẽ trở thành hoàng đế, hay ít ra cũng giữ chức tổng giám mục hoặc một chức tước gì tương đương. Nghe thấy vậy, Sancho nói, thưa hai ngài, nếu chẳng may mọi sự việc đảo lộn và tự nhiên ông chủ tôi lại muốn làm tổng giám mục, không làm hoàng đế nữa. Tôi muốn biết các vị tổng giám mục thường hay cho giám mã của họ những cái gì? Họ thường ban cho giám mã của họ một vài chức vụ, cha xứ nói, hoặc giao cho trông coi phòng đồ thánh với một số lợi tức thường xuyên và một số bổng ngoại tương đương. Vậy thì người giám mã không được lấy vợ và ít nhất phải biết giúp lễ. Nếu quả như thế thì thật vô phúc quá, vì tôi đã có vợ lại không biết một chữ cái nào kể từ chữ đầu tiên. Rồi đây, thân phận tôi sẽ ra sao một khi ông chủ tôi không muốn trở thành hoàng đế theo tục lệ của các hiệp sĩ giang hồ, mà lại muốn thành tổng giám mục? Anh bạn Sancho chớ lo, bác phó cạo nói. Chúng tôi sẽ khuyên can chủ anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ làm cho ông ta phải suy nghĩ và quyết định làm hoàng đế, chứ không làm tổng giám mục. Chúng tôi sẽ bảo ông ta, ông là một người dũng cảm hơn là một nhà thông thái, vì vậy làm hoàng đế hợp hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy, Sancho đáp, mặc dù có thể nói rằng ông chủ tôi làm việc gì cũng giỏi. Riêng tôi sẽ cầu Chúa xếp đặt sao cho ông ta ngồi đúng nơi đúng chỗ, để tôi được hưởng thật nhiều bổng lộc. Anh nói năng khôn ngoan và chắc là sẽ hành động như một con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc phải làm trước tiên là làm sao cứu chủ anh thoát khỏi cuộc đầy ải vô ích kia như anh đã kể. Bây giờ, để tìm ra giải pháp và để giải quyết cái dạ dày, vì đến giờ ăn rồi, ta hãy vào trong quán này đã. Sancho mời hai người vào để bác đứng ngoài chờ. Sau này bác sẽ nói lý do vì sao không vào và không tiện vào. Bác nhờ họ mang ra một bữa ăn nóng cho bác và lúa mạch cho Rosinante. Hai người bèn vào trong quán và một lát sau, bác phó cạo mang đồ ăn ra cho Sancho. Sau đó, cha xứ và bác phó cạo bàn tính mưu kế để dụ Don Quixote ra khỏi núi Morena. Cha xứ nghĩ ra một kế rất thích hợp với tính tình của chàng hiệp sĩ, cũng như với ý đồ của hai người. Cha sẽ mặc quần áo tiểu thư giang hồ, còn bác phó cạo đóng vai giám mã thật giống. Rồi hai người sẽ đến tìm Don Quixote. Cha xứ đóng giả một cô gái lâm nạn tới cầu cứu chàng. Là một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm, chắc chàng sẽ không từ chối. Cô tiểu thư sẽ kể tình cảnh và mời chàng đi theo để rửa cho cô một mối nhục do một tên hiệp sĩ xấu xa đã gây ra. Đồng thời cô cũng yêu cầu Don Quixote không bắt cô phải tháo cái màn che mặt và hỏi han lôi thôi gì chừng nào chưa trị xong tên hiệp sĩ tồi tệ kia. Cha xứ tin chắc rằng Don Quixote sẽ vui lòng chấp nhận tất cả những yêu cầu trên, và bằng cách đó họ sẽ kéo được chàng ra khỏi núi Morena, đưa về làng tìm thuốc men chữa bệnh điên cho chàng. Chương 27. Cha xứ và bác phó cạo đã làm thế nào để đạt mục đích, cùng những sự việc khác đáng được kể lại trong cuốn truyện Trường Thiên này. Bác phó cạo thấy ý kiến của cha xứ không dở mà lại rất hay, và hai người bắt tay vào việc ngay. Họ hỏi mượn bà chủ quán váy và khăn trùm đầu. Cha xứ gửi lại làm tin cái áo thầy tu còn mới nguyên. Bác phó cạo lấy bộ lông đuôi màu hung hung của một con bò mà chủ quán vẫn dùng để cài lược chải đầu, thết thành bộ râu dài. Chú thích: thời đó dân chúng có thói quen cài lược vào đuôi bò hoặc ngựa. Hết chú thích. Bà chủ quán hỏi vì sao lại phải mượn những thứ đó. Cha xứ kể vắn tắt về bệnh điên của Don Quixote, vì thế hai người phải dùng tới mưu kế này để đưa chàng ra khỏi núi. Vợ chồng chủ quán đoán ra ngay người điên đó là ông khách trọ có môn thuốc thần, chủ của anh giám mã đã bị tung hê lên trời. Họ bèn kể lại cho cha xứ về những chuyện đã xảy ra, kể cả sự việc Sancho muốn giấu. Sau đó, bà chủ quán ra tay hóa trang giúp cha xứ, mặc cho cha một cái váy dạ có những sọc nhung đen thưa bề ngang bằng một gang tay, một chiếc áo nhung xanh viền satin trắng, cả váy lẫn áo không biết may từ thời tám hoánh nào. Không muốn để người khác quấn tóc hộ, cha xứ tự mình đội một cái mũ trùm đầu bằng vải trắng vẫn dùng để ngủ đêm, quấn mấy vòng lụa đen quanh trán, lấy một miếng lụa khác làm cái mạng che kín mặt và râu. Xong đâu đấy, ông chụp chiếc mũ thầy tu to vành lên đầu, dùng làm dù che nắng, khoác áo choàng lên người, rồi leo lên con la theo cách của phụ nữ. Bác phó cạo cũng nhảy lên lưng con la khác, bộ râu giả dài đến tận thắt lưng, nửa trắng nửa đỏ vì làm bằng lông đuôi của một con bò lang. Xong xuôi, cha xứ và bác phó cạo từ biệt mọi người trong quán. Cô hầu Marie Tornes tốt bụng hứa sẽ đọc một bài kinh cầu cho hai người đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc rất khó khăn nhưng cũng rất hợp ý Chúa của họ. Vừa ra khỏi quán trọ, cha xứ lại có ý kiến mới. Ông nghĩ rằng mình là nhà tu hành, mặc giả gái e bất tiện, mặc dù ý đồ thì tốt. Ông bèn ngỏ ý đó với bác phó cạo. Ông nói: này bác phó ơi, ta hãy đổi quần áo cho nhau. Bác đóng vai cô tiểu thư bất hạnh đúng hơn. Tôi sẽ đóng vai giám mã để khỏi xúc phạm đến tư cách nhà tu hành của tôi. Còn nếu bác không ưng thuận, tôi nhất quyết không tiến hành việc này nữa, dù cho Don Quixote bị quỷ tha ma bắt đi. Sancho đi tới, nhìn hai người cải trang, bác không nín được cười. Thấy bác phó cạo vui lòng đổi vai, cha xứ dặn bác cách thức phải làm và nói năng để thúc đẩy Don Quixote rời bỏ nơi chàng đã chọn để tự hành phạt một cách vô ích. Bác phó cạo đáp: dù ông không bảo, tôi cũng biết cách làm thôi. Bác phó muốn đợi đến khi nào sắp gặp Don Quixote mới bắt đầu cải trang. Hai người bèn gấp quần áo và râu ria rồi theo Sancho lên đường. Vừa đi, bác giám mã vừa kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ của thầy trò bác với anh chàng điên Cardenio, nhưng không hề đã động tới chiếc rương cùng những vật dụng đã tìm thấy trong đó, vì tuy ngu đần, bác cũng không chê của. Ngày hôm sau, ba người đi tới chỗ có những cành kim tước do Sancho đánh dấu để tìm lối về với Don Quixote. Bác giám mã bảo cha xứ và bác phó cạo: "Đã bắt đầu vào núi rồi, xin hai ông hãy mặc quần áo nếu việc làm đó có thể giải thoát cho ông chủ tôi." Trước đó, bác đã được hai người giải thích rằng chỉ có dùng mưu cải trang mới có thể cứu chủ bác ra khỏi tình cảnh bi đát mà chàng đã tự chuốc lấy. Họ còn căn dặn bác không được để cho Don Quixote biết tung tích của họ. Nếu có hỏi thì bảo là không quen biết. Nếu Don Quixote hỏi đã trao thư cho Dulcinea chưa, chắc chắn chàng sẽ hỏi. Hãy trả lời là trao rồi, nhưng vì không biết đọc, biết viết, nàng chỉ nhắn miệng bảo chàng phải tới trình diện ngay vì có việc rất cần, nếu không đến sẽ bị khiển trách. Nếu bác làm đúng như vậy, và hai người cũng thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, chắc chắn họ sẽ đưa Don Quixote ra khỏi cảnh khổ ải hiện tại, để cho chàng có thể lên đường mưu cầu trở thành vương đế. Cha xứ khuyên bác không nên lo ngại gì, vì chàng sẽ không làm tổng giám mục đâu. Sancho nghe và ghi sâu những lời của cha xứ trong đầu. Bác hết sức cảm ơn hai người đã có ý tốt muốn khuyên chủ mình làm hoàng đế hơn là làm tổng giám mục, vì bác nghĩ rằng các vị hoàng đế có khả năng ban cho giám mã của họ nhiều bổng lộc hơn các vị tổng giám mục giang hồ. Bác ngỏ ý muốn đi gặp Don Quixote trước. Theo như kế hoạch đã định, bác sẽ bảo chàng rằng nàng Dulcinea muốn gặp. Nếu chàng chịu nghe theo và rời bỏ chốn này thì sẽ đỡ công cho cha xứ và bác phó cạo. Hai người thấy ý kiến hay và họ quyết định chờ cho tới lúc Sancho quay trở lại sau khi đã gặp chủ. Sau đó, Sancho đi vào trong núi. Cha xứ và bác phó cạo ở lại chờ trong một thung lũng, có một dòng suối nhỏ chảy qua và có bóng mát của núi cao cây to chung quanh. Lúc này, đang giữa tháng 8 và vào mùa này, ở trong núi rất nóng, nhất là vào khoảng 3 giờ chiều. Tuy nhiên, chỗ hai người dừng lại nghỉ vẫn mát mẻ, khiến họ có thể chờ Sancho một cách thoải mái. Đang lúc hai người nghỉ ngơi dưới bóng mát, bỗng đâu vẳng lại một tiếng hát trong trẻo êm ái. Không có đàn đệm theo. Họ lấy làm ngạc nhiên lắm, vì nghĩ rằng ở nơi này làm gì có người hát hay như vậy. Tuy người ta vẫn thường bảo rằng ở chốn sơn lâm có những người chăn cừu có giọng rất tốt, nhưng đó chẳng qua chỉ là các nhà thơ nói quá mà thôi. Hai người càng kinh ngạc khi nhận thấy lời ca là một bài thơ do những người ở thị thành, chứ không phải do những người chăn cừu cục mịch soạn ra. Dưới đây là những câu thơ họ đã nghe được. Ai làm nhục cuộc đời ta, sự khinh miệt. Ai làm ta thêm đau khổ, sự ghen tuông. Ai thử thách lòng kiên nhẫn của ta, sự xa vắng. Nếu vậy, không thuốc nào chữa khỏi nỗi đau buồn của ta, vì sự khinh miệt, sự ghen tuông và sự xa vắng giết chết niềm hy vọng trong lòng ta. Ai gây cho ta nỗi đau khổ này, tình yêu. Ai tước bỏ vinh quang của ta, sự may rủi. Ai muốn ta buồn phiền, trời xanh. Nếu vậy, ta e rằng tai họa kỳ lạ này sẽ khiến ta phải chết vì tình yêu, sự may rủi và trời xanh đều mang lại cho ta sự bất hạnh. Ai sẽ làm cho số phận ta đỡ khổ đau, cái chết? Ai được hưởng hạnh phúc của tình yêu, sự phụ bạc? Ai chữa khỏi bệnh tương tư, sự điên rồ? Nếu vậy, thật là ngốc nghếch nếu muốn tiêu diệt dục vọng của con người một khi những vị thuốc là cái chết, sự phụ bạc và sự điên rồ. Thời gian, cảnh hoang vắng, âm thanh trong trẻo và tài nghệ của người hát, tất cả khiến cho hai thính giả phải khâm phục và sướng tai. Họ chờ đợi được nghe một bài khác, chờ mãi không thấy gì. Cha xứ và bác phó cạo định đứng dậy đi tìm con người có một giọng ca hay như vậy, bỗng đâu tiếng hát lại vang lên. Hỡi tình bằng hữu thiêng liêng, bằng đôi cánh nhẹ nhàng, mi đã bay bổng lên thiên đàng, sống giữa những linh hồn đã được hưởng phúc lành. Và dưới trần gian này chỉ còn lại cái vỏ bề ngoài của mi thôi. Từ trên thượng giới, đôi lúc mi phát họa cho chúng ta một cuộc sống hòa hợp, và qua bức màn mỏng hiện ra những cảnh tượng yên vui, nhưng trong thực tế rất buồn thảm. Hỡi tình bằng hữu, hãy từ giã cõi trời xuống đây, đừng để lũ ác nhân đội lốt mi hãm hại những người lành. Nếu mi không bắt chúng lột bỏ cái vỏ bề ngoài của mi ra, chẳng bao lâu thế giới này sẽ trở lại thời kỳ hỗn mang buổi sơ khai. Tiếp theo bài hát có những tiếng thở dài não nuột. Hai người lại lắng tai chờ một bài khác, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thở dài thường thường. Rất muốn biết con người có giọng hát hay và những lời than vãn thảm thiết đó là ai. Họ bèn đi tìm. Đi được một quãng, vừa mới vòng một quả núi, bỗng thấy một người hình dạng mặt mũi giống như Sancho đã tả khi kể chuyện về chàng Cardenio. Chợt nhìn thấy cha xứ và bác phó cạo, người này không hề tỏ ra ngạc nhiên, chàng chỉ lặng yên cúi gục đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Nhận ra Cardenio và đã biết câu chuyện bất hạnh của chàng, cha xứ vốn nói năng lịch thiệp, bèn tiến lại gần lựa lời khuyên chàng hãy từ bỏ cuộc sống khổ cực để khỏi thiệt thân, vì không có bất hạnh nào lớn hơn cái chết. Lúc này Cardenio đang tỉnh táo, đầu óc không bị những cơn điên làm cho phát rồ dại. Thấy có hai người quần áo tinh tươm khác hẳn những người dân trong vùng núi hoang vu này, chàng cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, nhất là khi thấy họ biết chuyện riêng của mình khá tường tận qua những lời cha xứ vừa nói. Chàng bèn đáp: Thưa hai ngài, tôi không quen biết hai ngài, nhưng rõ ràng trời kia thương kẻ lương thiện và nhiều khi cả những kẻ bất lương nữa, nên đã phái các ngài tới nơi thâm sơn cùng cốc không một bóng người này để gặp tôi, mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng ân huệ đó. Bằng những lời lẽ chí tình, các ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi đang sống một cách điên rồ và đang muốn giúp tôi trở về một cuộc sống yên lành. Nhưng có một điều mà các ngài chưa rõ, đó là một khi thoát khỏi tình cảnh khổ cực này, tôi sẽ lại gặp một sự bất hạnh lớn hơn. Tôi nói vậy, chắc các ngài cho tôi là một người nói năng quàng xiên, thiếu suy xét. Thực ra, điều đó không có gì là lạ, vì tôi tự cảm thấy rằng những nỗi bất hạnh của tôi luôn luôn ám ảnh tôi và có thể đưa tôi tới chỗ hủy diệt không sao tránh khỏi, khiến con người tôi trơ như đá, mất hết trí khôn. Tôi cũng hiểu được sự thật mỗi khi có người chỉ cho tôi biết những việc tôi đã làm trong lúc lên những cơn điên khủng khiếp. Tôi chỉ còn biết than thân trách phận và trình bày rõ nguyên nhân để thanh minh với họ về những hành động rồ dại của tôi. Gặp những người hiểu biết, họ sẽ thông cảm sự điên rồ của tôi một khi đã rõ nguyên nhân. Và nếu họ không có cách gì cứu vớt tôi, ít ra họ cũng không chê trách tôi. Trước những hành động điên rồ của tôi, họ chỉ biết thương xót nỗi bất hạnh của tôi. Nếu hai ngài tới đây cũng với ý tốt như vậy, trước khi nghe những lời vàng ngọc của hai ngài, xin cho phép tôi được kể hầu hai ngài về câu chuyện bất hạnh của tôi. Có lẽ sau khi nghe, các ngài sẽ thấy không cần phải an ủi một nỗi buồn đau mà không một lời khuyên nhủ nào có hiệu lực cả. Cha xứ và bác phó cạo đang rất muốn nghe Cardenio kể rõ sự tình, bèn mời chàng kể ngay, hứa sẽ làm đúng theo yêu cầu, dù là để cứu chữa hay để an ủi chàng. Cardenio bắt đầu kể câu chuyện thương tâm của mình. Chàng cũng kể tỉ mỉ như đã kể cho Don Quixote và ông lão chăn dê nghe mấy hôm trước. Chỉ có điều là lần trước chàng mới kể tới đoạn nói về ông thầy thuốc Elizabeth thì Don Quixote ngắt lại vì muốn bảo toàn danh dự cho giới hiệp sĩ. Lần này Cardenio kể được hết đầu đuôi câu chuyện, vì mai sau chàng không lên cơn điên đột xuất nào. Khi nhắc tới lá thư mà Don Fernando tìm thấy trong quyển Amadis nước Gôn, Cardenio đọc lại nguyên văn như sau: Lucinda gửi chàng Cardenio. Mỗi ngày em lại tìm thấy ở chàng những đức tính mới khiến em càng thêm quý trọng chàng. Nếu như chàng muốn em trả được món nợ này mà không phạm tới danh dự của em, chàng có thể làm được không khó khăn gì. Cha em biết chàng và rất thương em. Nếu quả thật chàng quý mến em như chàng đã nói và như ý em nghĩ, cha em sẽ chiều theo ý muốn chính đáng của chàng, và đó cũng là điều mong muốn của em. Như tôi đã kể, Cardenio nói tiếp, bức thư đó đã thúc đẩy tôi xin cưới Lucinda làm vợ. Chính bức thư đó khiến cho Don Fernando đánh giá Lucinda là một người đàn bà khôn ngoan hiểu biết nhất đời, và cũng chính bức thư đó đã thúc giục y tìm cách hãm hại tôi trước khi tôi thực hiện được ý định của mình. Tôi nói với Fernando rằng cha Lucinda còn muốn cha tôi phải đến hỏi, Riêng tôi không dám yêu cầu cha tôi làm việc đó vì sợ người không chấp nhận. Thực ra, không phải cha tôi không biết rằng phẩm giá, đức hạnh, từ tâm và nhan sắc của Lucinda có thể làm rạng rỡ bất cứ một dòng họ nào ở nước Tây Ban Nha này. Nhưng tôi hiểu rằng cha tôi chưa muốn cưới vợ sớm cho tôi, chừng nào chưa biết ý đồ của ngài công tước Ricardo đối với tôi. Cuối cùng, tôi nói với Don Fernando rằng tôi không dám trình bày với cha tôi vì lý do đó và những lý do khác nữa mà tôi cũng không biết rõ. Nghĩ rằng điều mong ước của tôi không bao giờ được thực hiện. Nghe tôi nói, Don Fernando hứa sẽ nói lại với cha tôi và thuyết phục người đến nói chuyện với cha Lucinda. Hỡi Mario đầy tham vọng, hỡi Catilina tàn ác, hỡi Sila nham hiểm, hỡi Galalon dối trá, hỡi Veido phản phúc, hỡi Julian hằn thù, hỡi Judah tham tàn, hỡi tên phản phúc, tàn ác, hằn thù và dối trá kia. Còn người đáng thương đã vô tình thổ lộ hết can tràng với mi và có làm gì hại mi đâu, ta có xúc phạm mi đâu. Phải chăng những câu nói ta nói hoặc những lời ta khuyên mi chỉ làm tăng danh giá thể diện của mi? Nhưng thôi, than vãn nỗi bất hạnh làm chi? Trước một số mệnh tàn ác phủ phàng trút xuống đầu ta, không một sức mạnh nào trên đời này có thể cản nổi và cũng không ai có tài gì chống đỡ được. Ai có thể ngờ rằng Don Fernando, một hiệp sĩ xuất sắc, tài hoa, đã chịu ơn ta, một con người có đủ khả năng để đạt được tất cả những mong ước về tình yêu, lại có dã tâm chiếm đoạt người tình độc nhất của ta mà chính bản thân ta cũng chưa làm chủ. Nhưng thôi, ta hãy miễn nói dài dòng và hãy kể nốt câu chuyện bất hạnh này. Thưa hai ngài, hình như Don Fernando cảm thấy sự có mặt của tôi làm trở ngại cho mưu đồ xấu xa của y, nên y đã phái tôi đi gặp anh trai của y với lý do nhờ tôi xin tiền để mua ngựa. Y đã hỏi mua 6 con ngựa đúng vào cái ngày y hứa sẽ nói chuyện với cha tôi. Thực ra y đã cố tình đẩy tôi đi xa để dễ bề thực hiện được ý đồ đen tối. Tôi có đoán ra sự phản bội đó không? Có lúc nào tôi phảng phất nghĩ tới không? Hoàn toàn không. Tôi nhận lời rất vui vẻ và mừng cho y đã mua được một món hời. Đêm hôm đó, tôi gặp Lucinda và kể lại cuộc trao đổi giữa Don Fernando với tôi. Tôi bảo nàng hãy tin chắc rằng những điều mong ước tốt lành và chính đáng của nàng cũng như của tôi sẽ thành sự thật. Cũng như tôi, nàng không hề nghĩ rằng Don Fernando mang lòng phản trắc và nàng chỉ dặn tôi đi cho nhanh chóng, vì sau khi cha tôi đến gặp cha nàng, những mong ước của chúng tôi sẽ được thực hiện ngay. Không hiểu sao, dặn dò tôi xong, tự nhiên nàng ứa nước mắt, cổ họng nghẹn lại, không nói thêm được điều gì với tôi nữa, trong lúc hình như nàng còn đang muốn nói nhiều. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, vì xưa nay tôi chưa hề thấy nàng như vậy bao giờ. Trước kia mỗi lần chúng tôi gặp nhau, do sự may mắn hoặc tài tháo vát của tôi, trong câu chuyện giữa hai người không bao giờ xen lẫn những tiếng khóc than hoặc những ý nghĩ ghen tuông lo sợ. Những lần đó, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy vì Chúa đã ban cho tôi một người yêu như nàng. Tôi ca ngợi nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng. Nàng cũng ca ngợi tôi bằng những lời xưa nay người ta vẫn thường dành cho người mình yêu dấu nhất. Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe không chán tai những chuyện vu vơ, những chuyện về ông hàng xóm này hoặc bà láng giềng nọ. Trong những phút đó, qua chấn song cửa, tôi chỉ dám mạnh bạo tới mức cầm bàn tay xinh xắn và trắng muốt của nàng đưa lên môi, mặc cho nàng cưỡng lại. Đêm trước hôm tôi ra đi, nàng khóc than rền rĩ rồi bỏ vào phòng, khiến tôi bàng hoàng, bối rối, lo âu vì thấy nàng lần đầu tiên tỏ ra buồn rầu, đau khổ. Tuy nhiên, tôi vẫn nuôi hy vọng, nghĩ rằng chỉ vì nàng quá yêu tôi, vả chăng xưa nay sự xa cách vẫn làm cho những cặp tình nhân đau khổ. Tôi buồn rầu ra đi, lòng đầy những ý nghĩ lo âu, nghi ngại mà không hiểu vì sao. Đó cũng là những triệu chứng báo hiệu cho một sự bất hạnh đang chờ đợi tôi. Tôi tới gặp anh trai Don Fernando và trao thư cho ông ta. Ông ta giữ tôi lại 8 ngày ở một nơi kín đáo, không cho ngài công tước biết, vì trong thư Don Fernando dặn anh đừng để cho cha biết chuyện xin tiền. Tất cả chỉ do mưu mô của tên Don Fernando quỷ quyệt, vì thực ra ông này có sẵn tiền và có thể đưa cho tôi mang về ngay được. Tôi đã định cưỡng lại vì không chịu được 8 ngày xa cách Lucinda. Nhất là khi tôi ra đi, nàng đang buồn phiền như đã kể trên. Tuy nhiên, tôi đã phục tùng như một người đầy tớ trung thành, mặc dù biết rằng điều đó sẽ mang lại cho tôi chuyện chẳng lành. 4 hôm sau, có một người đến tìm tôi và trao cho tôi một bức thư. Nhìn chữ ghi địa chỉ, tôi biết ngay là thư của Lucinda. Tôi lật đật mở, đoán chừng có chuyện gì quan trọng đã xảy ra khiến nàng phải viết thư trong lúc xa nhau. Vì xưa nay nàng rất ít viết thư khi chúng tôi ở gần nhau. Trước khi xem, tôi yêu cầu người mang thư cho biết ai đã nhờ mang bức thư đó và đi đường hết bao lâu. Ông ta trả lời là một buổi trưa đang đi ngoài phố, bỗng có một người con gái đứng ở cửa sổ gọi lại. Cô ta vừa khóc vừa vội vàng nói: "Anh của tôi ơi, nếu anh là một tín đồ Kitô giáo, hãy vì Chúa mang ngay thư này tới địa chỉ ghi ngoài bì mà ai cũng biết. Anh sẽ làm một việc phúc đối với Chúa. Xin hãy cầm món tiền nhỏ bọc trong chiếc khăn tay này để dùng trong khi đi đường." Nói xong, người mang thư kể tiếp. Cô ta ném qua cửa sổ chiếc khăn tay, trong có 100 đồng tiền và một chiếc nhẫn vàng mà tôi đang đeo đây, cùng với bức thư này. Sau khi thấy tôi đã cầm thư và chiếc khăn tay và ra hiệu rằng tôi nhận lời làm việc đó, cô ta biến mất sau cửa sổ. Về phần tôi, vì được trả công hậu hỷ, nhìn địa chỉ thấy ông cũng là người quen biết, vả chăng động lòng trước những giọt nước mắt của cô gái xinh đẹp, tôi đã mang thư này đến cho ông không nhờ ai cả. Trong 16 tiếng đồng hồ sau khi cô ta gửi tôi bức thư, tôi đã vượt qua 18 dặm đường để tới đây. Trong lúc người mang thư tốt bụng kể, tôi hết sức chăm chú nghe, hai chân run bần bật hầu như không đứng vững. Tôi mở thư ra thì thấy những hàng chữ sau đây: "Don Fernando hứa với chàng rằng y sẽ bảo cha của chàng đến nói chuyện với cha em, nhưng thực ra y đã làm việc đó cho bản thân. Xin báo để chàng biết rằng y đã xin cưới em làm vợ. Cha em tưởng Don Fernando xứng đáng hơn chàng nên đã nhận lời. Tình hình gay go vì trong 2 ngày nữa sẽ làm lễ thành hôn, làm rất kín đáo, chỉ có trời và một vài người thân thuộc biết thôi. Chàng hãy tưởng tượng tâm trạng em lúc này ra sao. Nếu chàng thấy cần trở về, xin chàng định liệu lòng em đối với chàng như thế nào, xin hãy chờ sự việc trả lời. Cầu Chúa cho thư này tới tay chàng trước khi em buộc phải đặt tay em vào tay của kẻ đã bội ước." Những lời lẽ trong thư thúc tôi lên đường ngay, không chờ trả lời và tiền nong gì nữa. Tôi hiểu rằng Don Fernando phái tôi đi gặp anh trai của y không phải để lấy tiền mua ngựa, mà trái lại để y thỏa mãn sở thích. Phần căm giận Don Fernando, phần lo mất một ưu vật mà tôi đã giành được sau bao năm khó nhọc, tôi như có cánh bay và ngày hôm sau đã về tới tỉnh nhà đúng vào lúc có thể đi gặp Lucinda được. Không để cho ai biết, tôi gửi con la thuê tại nhà người đã mang thư hộ rồi đi gặp Lucinda. Mai sau, nàng đang đứng bên sông cửa, nơi hẹn hò cũ của chúng tôi. Lucinda nhận ra tôi ngay và tôi cũng nhận ra nàng, nhưng thái độ của hai người không giống như mọi ngày. Than ôi, thử hỏi có ai trên đời này dám vỗ ngực tự khoe rằng mình đã thấu hiểu lòng dạ đàn bà? Chắc chắn không có ai. Trông thấy tôi, Lucinda nói: "Cardenio, em khoác áo cưới rồi. Tên phản bội Don Fernando và người cha tham lam của em cùng một vài người làm chứng đang chờ em trong phòng, nhưng họ không được chứng kiến lễ cưới của em đâu, mà sẽ chứng kiến cái chết của em. Chàng ơi, chớ buồn làm chi, hãy có mặt trong giờ phút hy sinh của em. Nếu những lời nói của em đã vô hiệu quả, lưỡi dao em giấu trong người đây sẽ chặn được quyền lực của những kẻ khác bằng cách kết liễu cuộc đời em để anh hiểu cho tấm lòng của em đối với chàng trước kia cũng như bây giờ." Tôi cuống cuồng đáp vì sợ không còn thời gian: "Nàng ơi, hành động của nàng sẽ chứng minh cho những lời nói đó. Nàng có dao để giữ vững lời hứa, ta cũng có gươm để bảo vệ nàng hoặc để tự sát nếu số mệnh không ủng hộ chúng ta." Tôi không biết nàng có nghe rõ lời tôi nói không, vì bên trong thấy có người gọi nàng ra, kẻo chú rể đang chờ. Từ lúc ấy, đêm tối của sự đau khổ đã xuống với tôi và mặt trời của hạnh phúc đã tắt trong lòng tôi. Mắt tôi như không trông thấy ánh sáng nữa và đầu óc tôi trở thành vô tri vô giác. Tôi không tìm ra lối vào nhà nàng và cũng chẳng biết đi đâu, nhưng chợt nghĩ rằng sự có mặt của tôi rất quan trọng trong giờ phút gay go này. Tôi cố sức trấn tĩnh và bước vào nhà nàng. Tôi quen thuộc đường đi lối lại, vả chăng trong nhà mọi người đang bận rộn, nên tôi vào lọt trong phòng không ai biết. Tôi nấp trong một góc cửa sổ có 2 bức rèm che và từ chỗ đó tôi nhìn được khắp phòng mà không bị lộ. Có ai biết tim tôi đập mạnh như thế nào trong lúc đứng ở đó không? Và tôi đã suy nghĩ gì, có những nhận xét gì? Tôi đã nghĩ tới nhiều chuyện lắm, thiết tưởng không nói ra hết được và cũng không nên nói làm chi. Chỉ cần biết rằng khi đó chú rể bước vào phòng, y phục bình thường như mọi ngày, người thay mặt cho nhà trai là anh con bác ruột của Lucinda. Trong phòng không có ai lạ ngoài đám gia nhân. Mấy phút sau, từ trong một phòng nhỏ, Lucinda bước ra cùng với mẹ và hai cô người hầu. Y phục và đồ trang sức của nàng thật xứng đáng với dòng dõi và nhan sắc của nàng. Và cách trang điểm cũng thật là khéo. Thú thực, khi đó tôi không còn tâm trí để phân biệt nàng mặc và đeo những gì, chỉ thấy màu đỏ và trắng cùng những ánh lóng lánh của châu báu trên người nàng. Mớ tóc vàng của nàng óng ánh một cách khác thường, làm át cả những viên ngọc quý và bốn bó đuốc đang cháy trong phòng. Ôi, ký ức, kẻ tử thù của sự yên tĩnh trong lòng ta, gợi lại làm chi nữa hình ảnh tuyệt diệu của kẻ thù yêu dấu của ta. Ký ức độc ác, hãy gợi lại cho ta những hành động xấu xa của con người đó. Nếu ta không trả được thù này, ít ra ta cũng vui lòng đi tìm cái chết. Thưa hai ngài, mong rằng những câu nói lạc đề của tôi không làm nhàm tai hai ngài. Nỗi đau khổ của tôi quá lớn, không thể kể vắn tắt được, và tôi cảm thấy mỗi sự việc đều đáng được nhắc lại một cách tỉ mỉ. Cha xứ vội đáp lại rằng không những họ không thấy nhàm tai mà trái lại, họ rất muốn nghe vì những chi tiết đó đáng được kể lại và cũng đáng được chú ý như toàn bộ câu chuyện. Gardenio kể tiếp. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, cha xứ bước vào, ông cầm tay hai người theo thủ tục phải làm trong các buổi lễ như vậy và hỏi: Bà Lucinda, bà có muốn nhận ông Don Fernando là chồng chính thức theo thể thức của giáo hội không? Khi đó, tôi thò cả đầu cả cổ ra khỏi bức rèm che để nghe Lucinda trả lời. Hai tay tôi giỏng lên, lòng dạ bối rối, vì câu trả lời đó sẽ quyết định sự sống chết của tôi. Ôi, giá như lúc đó tôi bước ra khỏi chỗ nấp và nói: Lucinda, Lucinda, hãy suy nghĩ kỹ và nhớ đến mối tình của đôi ta. Hãy nghĩ rằng nàng đã thuộc về ta chứ không thuộc về người nào khác cả. Nếu nàng trả lời có, tức là nàng kết liễu đời ta. Còn mi, hỡi tên Don Fernando phản trắc, kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của ta, kẻ giết hại cuộc đời ta, mi muốn gì? Mi mưu đồ gì? Hãy nhớ rằng giáo hội không để cho mi như ý sở cầu đâu, vì Lucinda là vợ ta và ta là chồng nàng. Tôi điên rồi. Bây giờ khi sự việc đã qua, tôi mới thấy rằng tôi đã không làm một việc đáng lẽ phải làm lúc đó. Mãi tới bây giờ, sau khi đã bị cướp mất của quý nhất, tôi mới nguyền rủa kẻ chiếm đoạt mà tôi có thể trả thù được, nếu khi đó tôi cũng có can đảm như hiện giờ tôi có can đảm để khóc than. Thôi, tôi đã tỏ ra hèn nhát và ngu xuẩn nên cũng đáng chết nhục nhã, mang theo một mối hận lòng. Thấy Lucinda chậm trả lời, cha xứ vẫn đợi, giữa lúc tôi tưởng nàng sẽ rút dao để thực hiện lời hứa, hoặc sẽ nói lên sự thật để khỏi phụ lòng tôi. Bỗng đâu tôi nghe thấy một tiếng nói run run yếu ớt. Có, tôi muốn. Sau đó, Don Fernando cũng trả lời theo, y đeo nhẫn cưới vào tay nàng, và thế là hai người đã chính thức kết duyên. Chú rể định ôm hôn cô dâu thì thấy cô ta để tay lên ngực rồi ngất đi, ngã vào lòng bà mẹ. Bây giờ, xin kể về tâm trạng tôi lúc đó. Sau khi nghe Lucinda trả lời có, tôi cảm thấy mọi hy vọng tiêu tan và những lời hứa của cô ta chỉ là giả dối. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được hạnh phúc mà tôi vừa mất. Tôi như người mất trí, tưởng đâu đã bị trời đất ghét bỏ. Không khí không đủ để than thở, nước không đủ để khóc lóc, chỉ có lửa cháy bùng dấy lên trong lòng tôi nỗi căm hận, hờn ghen. Thấy Lucinda ngất, mọi người đều cuống quýt. Mẹ nàng vội nới áo ra cho nàng khỏi ngạt thở, thì thấy trên ngực nàng có một phong thư dán kín. Don Fernando bèn cầm lấy và đi lại gần một bó đuốc để đọc. Đọc xong, y ngồi phịch xuống ghế, tay tì má có vẻ nghĩ ngợi, không hề để ý đến những người xung quanh đang chữa chạy cho Lucinda hồi tỉnh. Thấy mọi người đang bận rộn, tôi bỏ ra ngoài, không cần biết có ai nhìn thấy mình không, sẵn sàng làm một hành động điên rồ để cho mọi người hiểu rằng một sự phẫn nộ chính đáng đã thúc đẩy tôi trừng phạt tên Don Fernando phản bội và cả con người còn đang mê man bất tỉnh kia. Nhưng có lẽ ngôi sao chiếu mệnh của tôi muốn dành cho tôi những sự bất hạnh lớn hơn. Nếu trên đời này còn có bất hạnh nào lớn hơn? Nên tự nhiên lúc đó, và cũng chỉ có một lúc đó thôi, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Đáng lẽ phải trừng phạt những kẻ thù không đội trời chung của tôi. Một việc dễ làm bởi không ai để ý tới tôi. Tôi đã tự trừng phạt mình một cách nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu những kẻ thù của tôi bị tôi giết chết, chúng chỉ phải chịu đựng hình phạt trong phút chốc thôi. Trái lại, tôi phải chịu đựng một sự dày vò dai dẳng, sống cũng như chết. Cuối cùng, tôi bỏ ra đi và tới nhà người mang thư để lấy con la. Tôi nhờ ông ta thắng yên cương hộ rồi leo lên, không buồn chào ông ta nữa. Tôi ra khỏi tỉnh, không dám quay đầu lại nhìn. Khi tới một cánh đồng, một mình giữa đêm khuya thanh vắng, không có ai nghe và nhìn thấy tôi không tiếc lời nguyền rủa Lucinda và Don Fernando như để trút hết nỗi hận lòng do chúng gây ra. Tôi nhiếc Lucinda là tàn nhẫn, phụ bạc, dối trá, vô ơn, tham của. Thấy Don Fernando giàu sang đã híp mắt lại, bỏ rơi tôi để đi theo một kẻ gặp may mắn hơn tôi về tiền tài. Sau khi nguyền rủa, nhiếc móc chán chê, tôi lại thấy nàng vô tội vì nàng là một cô gái cấm cung. Xưa nay chỉ biết vâng lời, tất nhiên phải chiều theo ý cha mẹ. Nhất là người chồng do cha mẹ gả cho lại danh giá, giàu có, khôi ngô, tuấn tú. Nếu nàng từ chối, người ta sẽ nghĩ rằng nàng mất trí hoặc đã nặng lời thề thốt với ai, và như vậy còn gì là thanh danh của nàng nữa. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, nếu nàng thưa với cha mẹ rằng nàng đã yêu tôi, chắc cha mẹ nàng cũng phải nhận rằng nàng biết kén chọn, vì trước khi Don Fernando cầu hôn, ông bà ta cũng đã phải tính toán và thấy rằng không thể gả nàng cho ai hơn tôi được. Vả chăng đến phút cuối cùng phải trao tay cho Don Fernando, nàng vẫn có thể bị ra rằng nàng đã là vợ tôi, bởi vì tôi sẵn sàng công nhận tất cả những lời nàng nói kia mà. Cuối cùng tôi kết luận là vì không có tình yêu với tôi, vì không có đầu óc, vì tham của và danh vọng nên nàng đã quên lời hứa, và những lời nàng nói trước kia chẳng qua chỉ là giả dối để nuôi hy vọng cho tôi mà thôi. Tôi đi mãi trong đêm khuya tịch mịch với ý nghĩ đó trong đầu, và tới sáng thì đến dãy núi này. Tôi tiếp tục đi trong 3 ngày liền, không có đường cũng đi. Cuối cùng, tôi tới một cánh đồng cỏ, không biết ở quãng nào. Tôi nhờ những người chăn cừu chỉ cho biết nơi nào hoang vu vắng vẻ nhất trong núi. Họ chỉ chỗ này, tôi bèn lần vào với ý định kết liễu cuộc đời. Tại đây, con la của tôi bị chết vì mệt và đói. Hay có lẽ đúng hơn, nó chết đi để khỏi phải mang trên lưng một gánh nặng không có ích gì cho ai. Tôi đành phải đi bộ, rồi lả đi vì mệt và đói. Không có ai và cũng không cần ai cứu giúp. Tôi không biết đã nằm bao lâu dưới đất. Khi tỉnh dậy, thấy bụng không đói nữa, và bên cạnh có mấy bác chăn dê mà tôi đoán chừng là những người đã săn sóc tôi. Họ kể lại là đã thấy tôi nằm mê man bất tỉnh dưới đất, mồm nói những câu lảm nhảm, tỏ ra là một người loạn trí. Từ lúc đó, tôi cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn, mà trái lại, trở nên bạc nhược, rối loạn, khiến tôi có những hành động điên dại. Tôi xé quần xé áo, kêu gào giữa rừng sâu, nguyền rủa số phận, luôn mồm nhắc tới tên của kẻ thù yêu dấu, với ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình bằng những lời than vãn. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, không buồn nhúc nhích nữa. Chỗ ở của tôi thường là hốc một cây sồi điển điển, đủ để che tấm thân khốn khổ này. Những người chăn bò và dê ở đây thương tình thường cưu mang tôi. Họ để thức ăn trên đường đi và trên những hòn núi, nghĩ rằng tôi sẽ qua và trông thấy. Tuy tôi mất trí, nhưng nhu cầu tự nhiên trong cơ thể khiến tôi đói bụng và buộc tôi phải đi kiếm ăn. Khi nào thấy tôi tỉnh táo, họ kể lại rằng có lần tôi xông ra đường cái, dùng vũ lực cướp đoạt, mặc dù họ sẵn sàng cho tôi những thực phẩm được tiếp tế từ trong làng tới cho họ. Cứ như vậy, tôi sống khốn khổ cùng cực cho tới khi nào trời bắt tôi phải chết, hoặc làm cho tôi quên hẳn sắc đẹp và sự phản bội của Lucinda cùng những hành động xấu xa của Don Fernando. Nếu ông trời kia xóa sạch những kỷ niệm xưa trong đầu tôi và vẫn cho tôi làm người, chắc rằng tôi sẽ trở lại là một con người biết suy nghĩ. Nếu không, tôi chỉ còn biết kêu trời cứu vớt linh hồn cho, vì tôi không đủ tinh thần và sức lực để rút ra khỏi chốn rừng núi này mà tôi đã tự chọn làm nơi dung thân. Thưa hai ngài, đó là câu chuyện cay đắng về nỗi bất hạnh của tôi. Như các ngài đã thấy, làm sao tôi không đau lòng tức giận được khi ôn lại chuyện cũ. Các ngài cũng chẳng nên nhọc lòng thuyết phục, khuyên nhủ tôi làm chi, vì mọi lý lẽ đều không giúp ích gì cho tôi cả, khác nào một ông thầy thuốc giỏi muốn bốc thuốc nhưng con bệnh không chịu uống. Thiếu Lucinda, tôi không thiết sống nữa, nàng thuộc về tôi hoặc là phải thuộc về tôi, nhưng đã đi theo kẻ khác. Đáng lẽ tôi được hưởng hạnh phúc nhưng đã tự chuốc lấy đau khổ. Bằng sự thay lòng đổi dạ, nàng đã buộc tôi phải chết. Bởi vậy tôi sẽ chết cho nàng mắc dạ hả lòng. Và sau đây người ta sẽ bảo rằng những kẻ bất hạnh khác còn may mắn hơn tôi, vì họ tìm thấy niềm an ủi trong sự tổn thất không gì an ủi nổi. Riêng tôi, sự tổn thất đó gây ra những sự dày vò đau khổ lớn hơn, vì tôi nghĩ rằng nó còn đeo đuổi tôi mãi sau khi đã qua đời. Cardenio đã kể xong câu chuyện tình buồn thảm của mình. Cha xứ định tìm lời an ủi, bỗng đâu có tiếng người than thở thảm thiết vang lên, như sẽ kể trong phần 4 tiếp theo. Tới đây, nhà viết sử thông thái và thận trọng Amete Benenheli kết thúc phần 3 của cuốn sách này.